Xin chào quý vị. Thầy nói để nói tí xíu để mình đợi đồ ăn trưa nấu cho nó xong. Ngày hôm nay có một người tới đặc biệt để mà nấu đồ ăn trưa cho chúng ta. Thầy nói mời thỉnh thầy Hiền Trì lên nói pháp cho quý vị nghe. Xin thông báo vài chuyện nhỏ nhỏ. Tuần sau là mình tu đại bi sám. Cái đại thừa chúng ta đó, quý vị muốn tu có sự thăng bằng đó, thì phải cần có, phải biết sám hối. Đức Phật dạy như vậy, phải biết sám hối. Người mà tu mà khôn ngoan phải biết sám hối. Cái pháp sám hối rất là quan trọng. Trong 2 tuần nữa mình sẽ có cái triển lãm xá lợi, mời quý vị tới tham dự, mời thỉnh quý vị tới chiêm bái xá lợi, lãnh lễ xá lợi, để mà tạo phước với là ngài Thích Ca Mâu Ni Phật và những cái đệ tử hiền thánh nhân của ngài. Và lúc đó chắc có thể giới thiệu quý vị vài cái xá lợi mới mà chúng tôi đã có thể chuẩn bị kịp, những cái mới mà hy vọng sẽ đó là chuẩn bị kia xong kịp. 3 tuần nữa có thầy được tâm thỉnh tới nói giảng pháp ở cái chùa Đại Hàng ở Koreatown đó. Họ nghe cái chùa mình là biết thiền, dạy thiền lâu lắm, thành họ muốn thỉnh mình tới để dạy thiền. Họ có so sánh pháp thiền, người Đại Hàng thì thích tu tham tà đầu. Là sáng đó thầy Hiền Trì thế mặt sẽ nói pháp cho quý vị nghe ở đây, hoặc là quý vị có thể tới cái phố Đà. Cái bữa đó là 11 giờ Chủ nhật mình nói pháp ở đằng chùa Đại Hàng, rồi 12 giờ chắc là xong rồi, phải lập tức về đây ngay lập tức để mà giảng kinh. Thì nếu thầy có thể trễ một tí xin lỗi trước cùng quý vị. Lý do mà thầy mời thỉnh thầy Hiền Trì lên nói pháp cho quý vị nghe, tại vì thầy đã mới làm xong cái nhập thất. Lúc đầu thì tính có 2 tuần thôi, bây giờ thành 4 tuần. Thì hy vọng thầy Hiền Trì đã giác ngộ rồi. Mình không biết được cho tới khi mà ông nói pháp, mình biết là ông giác ngộ chưa giác ngộ được. Quý vị biết không phải là nhập thất là cái phương pháp duy nhất đâu. Đừng kiếm một cái chùa, cái chỗ thứ nhì. Thầy nhất có thể kiếm cái chỗ mà có cái chỗ đào tràng mà có cây. Thầy thấy mỗi cây mà 700 năm rồi. Quý vị tưởng tượng. Chẳng hạn như mình để thầy Hiền Trì ngồi dưới cái cây cổ thụ đó 47 ngày. Quý vị nghĩ chuyện gì sẽ có thể xảy ra được. Chắc mình chỉ mua đất thôi, mua cây thôi, chứ không có tiền, không còn tiền mua nhà mua cửa. Giống như cái vườn là cái vườn gì đó. Cái vườn gì ạ? Cái là gì? Không phải là quỷ. Vườn kỳ đà, cấp cô độc. Đây là thầy Hiền Trì.
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Kính lại Hòa Thượng Tiêu Hóa. Kính lại thầy Trường Trì. Kính chào quý thầy quý cô ở đây. Kính chào quý Phật tử. Theo lời của thầy Trường Trì đây thì tôi xuống nhập thất cách đây 4 tuần. Thì tôi có thầy Trường Trì khuyên là đọc kinh Hoa Nghiêm. Thì tôi đọc ra rất trong có một vài phẩm rất là tương đồng với kinh Bát Nhã Tâm Kinh quý chúng ta tụng ở đây. Thì tôi cũng hiểu được thêm rất nhiều, nhưng mà bữa nay tôi không có chuẩn bị để nói cái đó. Và thứ hai là thầy trụ trì mới hay sáng sớm thì cho thứ hai tôi nói chuyện ra tôi không chuẩn bị kịp cái gì hết. Tôi chỉ nói cho vắn tắt thế này. Hồi nãy chúng ta đọc cái kinh Di Đà, tại làm sao mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu chúng ta là nên cầu nguyện sanh về thế giới cực lạc. Bởi vì Đức Phật Thích Ca thấy cái cõi chúng ta luôn luôn là có 4 cái chuyện không ai thoát khỏi. Là chúng ta sanh, già, bệnh và chết, không ai thoát khỏi 4 cái đau khổ đó. Và cái cõi này chúng ta sống tối đa 100 năm thôi. Và tại sao Đức Phật định nghĩa cái cõi chúng ta là cõi Ta Bà? Tức là toàn thế giới mình nó kêu bằng Sarawa là cái cõi Ta Bà. Ta Bà nghĩa là chúng ta khổ mà không có trách được, phải chịu. Có một phụ nữ đó là đứa con chết, bà không có cho người ta trông, bà ôm tay hoài thôi. Cô đi vòng hoài thì người ta thấy cô điên rồi, người ta mới dẫn là Đức Phật. Rồi Đức Phật hỏi bà, cô đó là tôi có thể cứu con của cô. với điều kiện là cô đi kiếm một cái hạt cải đem đây tôi làm thuốc cho, để đứa nhỏ sống lại. Nhưng mà Đức Phật ra điều kiện là cái hạt cải đó trong cái nhà nào mà chưa có từng có ai chết à. Trong bà con quyến thuộc chưa có ai chết. Cô đi từ sáng đến chiều kiếm không có nhà nào chưa từng có người chết hết. Rồi cuối cùng Đức Phật mới nói cho cô biết là đó là mọi người phải chịu chứ không phải mình cô mà điên. Mà ai cũng phải qua hết trơn thôi. Rồi còn cái khổ thì mình mọi người chúng ta ở đây từ nhỏ đến giờ mình nghĩ coi, mình nghĩ bản thân mình coi. Có những chuyện mà mình không muốn mà nó xảy ra hoặc là mình đang có những điều gì tốt mất đi. Tình yêu, vợ chồng, con cái hay là một cái tài sản, cái gì đó, việc làm gì đó. Mình đang thích mất đi. Và những điều mình không muốn nó tới, mình những người mình ghét, mình gặp gỡ, mình ghét. Mà nó cứ tới với mình từ nhỏ dù vậy nhớ mình biết bao nhiêu lần rồi. Cái cõi này nè, nó vậy đó. Kêu mà bởi mình nói chúng ta là kêu mà cõi ta bà là khổ là vậy đó. Rồi còn hai cái già chết thì quý vị nhìn lại xung quanh là biết là tôi ngắn thì giờ thôi. Thì Đức Phật mới nói cái cõi này nó vậy đó. Bây giờ nếu theo giáo lý Đức Phật mà mình tu để mình giải thoát á, mình tu không nổi đâu, tại vì cái nghiệp mình nặng lắm. Đó mà Đức Phật mới giới thiệu mình thôi, bây giờ mình phát cái nguyện sau khi hết cái đời này mình lên cái thế giới của Đức A Di Đà Phật để ngài dạy cho thế giới nó không có khổ như ở đây, giống như mình vượt biên mình qua cái nước đó vậy đó, hết cái thân này mình đi. Cái cõi đó là không có bao giờ khổ và mới gọi là cực lạc. Và Đức Phật Di Đà sẽ dạy chúng ta cho đến khi chúng ta thành Phật rồi thôi. Hồi nãy chúng ta đọc trong cái kinh đó, chúng ta đọc có cái đoạn mà người nào nam nữ nào mà phát nguyện sanh thế giới cực lạc đó, người đó đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Nhưng mà cái đó với điều kiện là chúng ta lên cái nước cực lạc của ngài, ngài dạy chứ không phải ở đây mà thành vô thượng chánh đẳng giác đâu. Chúng phải lên đó Phật Di Đà dạy chúng ta. Thành ra vấn đề còn lại chúng ta là làm sao để có cái vé mà đi lên cực lạc thế giới.
Thì sửa lại cho thầy nói cái chỗ nó trật, nói như vậy là nó trật phiền lắm, nó đọa địa ngục đó con. Đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác là con ở đây cũng đắc được, không cần
phải đi theo phương cực lạc. Ở đây cũng được mà rất là có.
Đừng nói trật như vậy là chết đó.
Thành ra đó, tóm tắt là như vậy, nhưng mà tôi cũng có một chia sẻ với chị một số kinh nghiệm là có nhiều người thắc mắc là không biết mình chết rồi mai mốt có cái đời khác không. Chính tôi hồi xưa tôi cũng thắc mắc vậy đó, không biết mình chết rồi có không. Bây giờ mình muốn lấy cuốc của người ta mà mình sợ vấn đề mà nhân quả mình không dám thì mình lỗ. Người ta ăn hiếp mình không dám giết người ta lại mình lỗ, không biết đời sau có không. Có cái đời tới không, hay là đời này là chỉ hết rồi thôi. Cái luật nhân quả bây giờ tôi theo đạo Phật tới giờ này tôi khám phá ra là không phải Phật Thích Ca chế ra cái luật nhân quả mà tự nó có như vậy. Chẳng hạn như cái luật cái sức hút quả đất đó, đâu phải ông Newton làm ra đâu. Ông thấy trái táo rớt, trái apple rớt xuống, ông mới nghĩ là trái đất nó hút, ông mới tìm ra cái luật hút quả đất. Thành ra tôi kinh nghiệm một cái là cách đây khoảng một năm nó có một hòa thượng bên Florida, ông qua đây. Ông tổ chức một cái ngày tổ chức một cái đàn tràng Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm không thôi. Thì có cái bà đó là vô dự cái đàn tràng đó. Ngày sáu thời là chỉ đọc chú Lăng Nghiêm không thôi. Sáu thời một ngày.
Bao nhiêu ngày?
Như là 30 ngày hay như thế. Thì có cái bà đó vô bà dự cái đạo tràng đó, bà đó cũng Phật tử thường thôi. Thì bà dự một thời gian thì bà thấy là cái tiền kiếp của bà là có hai người sốc nách bà xô từ trên ngọn núi xuống mà chết. Và từ đó bà hết sợ cao, tại vì trước khi bà dự đạo tràng đó bà lên cái núi hơi cao, lên cái độ dốc hơi cao là bà hồi hộp, bà sợ bà không thể lên nổi. Và câu chuyện thứ hai là mới thì tôi về Việt Nam nè, cái sư bà này thầy cũng biết mặt bà đó, bà là con của ông đại sứ Anh hồi xưa ở Việt Nam mình á. Thì bà có nuôi con chó nhỏ này nè, ôm con chó tối ngày mà cho nó ăn như người ta vậy đó.
Thịt heo, thịt vịt, thịt bò vậy đó.
Dạ, cho ăn đủ thứ cho người ta.
Nghe nói là cho vịt quay, cho đầu heo hoặc là chân gà vậy đó.
Thì rồi tôi về Việt Nam thì gặp sư bà, có thăm sư bà. Thì sư bà nói nó chết rồi. Thì mọi người cho coi cái phone, cái cell phone nó ghi cái hình lúc nó chết rồi, thiêu nó đó. Thì lửa đang cháy thì mọi người đang buông xung quanh thiêu đó. Thì một hồi sau thì thấy có cái làn xanh từ trong cái đám lửa than, nó còn than không, nó xịt lên, thế này đi lên thế này. Thì sư bà mới kể tôi nghe cái tiểu sử con chó này là người ta đưa cho bà nuôi thôi. Thì một bữa đó trời gầm mà mưa rất lớn ở Việt Nam. thì tự nhiên con chó nó trở thành một người con gái Ấn Độ, mà mình mãi tay chân của rung này, cô rất sợ hãi. Cô nói nguyên do là con là một cái người phụ nữ Ấn Độ, con nghe thầy con về nói về sư bà phụ nữ mà tự tu, rồi con thích quá, con nói không biết làm sao gặp sư bà, con cứ nghĩ hoài thôi. Thì bữa đó con đi á, thì trên xe nó bị lũ lụt bất ngờ, chiếc xe nó lật rồi nó trôi cả xe, chết hết, con cũng chết luôn. Thì bây giờ không biết làm sao mà con đầu thai được con chó này. Thành ra bây giờ mỗi lần mà trời mưa con chó nó sợ nó rung lên vậy đó. Sư bà nó không biết tại sao. Rồi khi mà cái người phụ nữ đó xuất hiện, sư bà biết à, thành ra cái cô đó bên Ấn Độ mà chết mà vì cái nguyện đó, thích đó mà thành con chó này. Thành ra sư bà rất là cưng nuôi nó, rất là đàng hoàng. Tức là con chó là người ta cho sư bà nuôi, sư bà nuôi.
Tại sao nữa?
Thì mỗi lần sư bà thấy mỗi lần trời mưa mà sét đánh mà, thì có một bữa khác cũng mưa vậy đó, thì lại nó biến thành một cô gái Ấn Độ, đeo bông đồ nguyên sắc phục Ấn Độ luôn. Nên cổ mới kể lại lịch cổ là vậy đó. Tôi tin câu chuyện đó là vì người tu không, bây giờ cái giới mà độc nhất của người tu là không được chừng nói dối, cho nên tôi tin câu chuyện đó. Rồi còn câu chuyện thứ hai, nhiều chuyện nữa trong kinh, là chẳng hạn có cái cô đó, cô thương anh chàng đó, nhưng mà bên Ấn Độ là nhà rất nghèo, rồi cha mẹ không gả, thì hai người trốn đi làm lập tổ quy ương thì sống. Thì ở nhau một thời gian sanh ra một đứa con. Thì cổ nhớ cha mẹ quá, cổ nói thôi bây giờ đi về chịu tội, chứ bây giờ ở về hoài tôi thương mẹ tôi quá. Thì trên đường về thăm cha mẹ ở quê, ở làng quê xa đó, thì gặp nước lụt, cho nên hai vợ chồng với đứa nhỏ mới ngồi trên một cái gò đất cao để mà chờ hết lụt rồi xuống. Thì đêm đó thì rắn nó bị cũng lụt lên cái gò đất đó, nó cắn chết ông chồng. Thì ngày hôm sau nó bớt lục rồi, thì cổ mới ẩm đứa nhỏ đi, thất thiểu bỏ ông chồng nó, thất thiểu ôm đứa nhỏ đi, tiếp tục đi về làng. Và cổ lội qua sông để ẩm đứa nhỏ về, thì đứa nhỏ nó cũng rớt xuống sông, nó chết luôn. Thì cổ thất thiểu đi về làng cũ, giờ không còn ai nữa, đi về làng. Thì cổ về tới làng, cổ mọi người bắt tay mừng cổ, mà cổ thấy trong làng có cái khói nó lên, người ta đốt cái gì đó. Thì cổ hỏi cái gì thì người ta nói cha mẹ cô mới chết ngày hôm qua, bên nay người ta thiêu đó. Cho nên cổ điên luôn. Thì thời đó có may mắn cho cổ là có Đức Phật, cho nên người ta cũng dẫn cổ lại cho gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói tiền kiếp của cô này nè, tiền kiếp của con á, là cô là một người vợ nhỏ, người vợ sao trong một gia đình. Tại vì không có con trai cho nên cưới cô về để kiếm đứa con trai nữa. Nhưng mà tức là Đức Phật kể tiền kiếp của cổ, của cô đó đó, thì cái người vợ lớn thình lình sanh được đứa con trai, mà cổ chưa có đứa nào, cổ chưa có bầu. Cho cổ ganh tị, cổ lén cổ lấy cây kim, cổ đâm lên cái chỗ đỉnh đứa nhỏ nè, nó chết. Sau bên chồng mới nghi cổ, thì cổ thề, cổ nói mà cổ không có. Mà người ta quyết cổ là cổ, tại vì cô ganh tị cô làm, nó không, tôi không có làm. Thì người ta nói quá, cổ mới thề. Thì cuối cùng cổ thề là nếu mà sao tôi vậy đó, nếu tôi có chồng có con nó chết thê thảm đi, chết vậy, thì bây giờ thì Đức Phật nói ngày nay nhân quả tới rồi, con còn khóc.
Có thề cũng khôn ha, phải chỉ thề mình chết đâu độc đáo mà mới ngủ đi.
Có người hỏi cái đó thì tôi trả lời thế này, là tại vì Đức Phật nói các pháp nhân duyên sanh, các pháp nhân duyên diệt. Thì có thể hai người kia cũng một cái nhân duyên liên hệ với bả thế nào đó, nó cùng gặp nhau để mà chịu như vậy. Vài bữa nữa quý vị sẽ có coi xá lợi, có xá lợi của ngài Na Tiên Tỳ Kheo, chúng ta có cho quý vị coi, các quý vị nhớ người nào cũ thì nhớ, còn người nào mới vài bữa coi. Để ý coi cái xá lợi của ngài A La Hán Na Tiên Tỳ Kheo. Cái ngày đó là cái bộ kinh mà nổi tiếng mà Tích Lan người ta, cái đó coi như là cái kinh mà cả nước Tích Lan người ta rất là tôn trọng. Thì cuốn kinh nó lịch sử thế này, là ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó thiền kiếp là một vị tăng. Thì ông làm việc trong chùa với ông Sa Di. Thì cái người Sa Di này làm việc rất là tinh tấn, mà bữa đó thì ổng làm không có đúng, mà ổng bướng, cho nên ông Na Tiên này, ông Tỳ Kheo này nào mới bóp tay cái ông Sa Di đó đánh. Một thời gian sau thì cái người Sa Di này, không phải ngày đó mà thời gian sau này, người đó bệnh chết. Thì cái ông Tỳ Kheo này ổng biết là cái người Sa Di này chết thì sẽ rất là oán hận cái chuyện này, cho nên ổng tu chứng rồi, cho nên ổng tịch theo để ổng theo ông này, để ổng độ ông này. Thì khi mà hai người trở lại thế gian của mình đó, thì mới là xảy ra mọi chuyện, người ta mới ghi lại cái chuyện đó là gọi là chuyện Na Tiên Tỳ Kheo. Lúc đó ông trở lại thì cũng làm Tỳ Kheo nữa, tên là Na Tiên. Cái người Sa Di bị trở thành ông vua rất là mạnh, nổi tiếng.
Melinda.
Ông vua này ông rất là thông minh, ông rất là không có phục tăng nào. Ông gặp tăng mà không có đúng là ông hành hạ, ông như là ông ngược đãi mọi người, rất sợ gặp ông vua này. Ông quá thông minh mà ông thắc mắc nhiều câu trả lời không được. Thì cái ông tỳ kheo, Na Tiên tỳ kheo này trở thành một người rất là nổi tiếng trong thời đó luôn. Và câu chuyện giữa ông vua Bi Tiên này với ông tỳ kheo này quý vị nghe cho rõ nè, để giải những cái nghi của mình. Đó cũng là cái nghi của tôi trước khi mà đọc cuốn kinh đó. 3 năm trước tôi không có ai giải tôi tin hết đó. Ông vua Milinda ông hỏi ông tỳ kheo thế này: tôi nghe Đức Phật nói khi mà nhân quả tới á, chung như cái biển, hoặc là vô trong lòng đất, hoặc là lên trên trời trốn, đều nhân quả tới không ai tránh khỏi hết, có không? Bởi vì cái thời correct? Đó có 3 anh em họ rất là giỏi thần thông, họ biết tới rồi họ chung cho đó họ trốn, nhưng mà tới giờ 3 người bung đó ra chết, nằm chết trước mặt mọi người đó. Thì bằng chứng là cái thời Đức Phật của mình á, là ông Thái tử Tịnh Lô Ly cái nước cái bên hôm qua ông giết hết cả dòng họ Đức Phật hết. Cho nên mà ngày một Kiền Liên mới bắt một số thân nhân Đức Phật bỏ trong bình bát, dùng thần thông đem lên cõi trời giấu. Rồi sau khi mặt trận yên rồi, Đức Phật biểu ông lên ông lấy xuống đi, bưng xuống là minh hoàng bát máu không chết hết. Thì ngài Na Tiên xác nhận với ông vua là có nhân quả như vậy đó. Rồi ông vua nói sao tôi đọc các kinh khác tôi thấy Phật nói có nguy hiểm, thì có cái chú gì đó đọc nó tiêu tan, niệm này niệm kia thì cái chuyện nó không có bị. Vậy thì ông vua ông nói nếu tôi tin cái kinh đầu á, là nhân quả tới thì chết rồi bị, thì cái kinh sau Phật nói là dùng cái mantra cái này thì khỏi gì, tôi tin cái lời nào? Nếu mà vậy là Phật nói dối sao? Thì ngài Na Tiên mới trả lời thế này nè: ông có thấy cái người nông dân họ trồng lúa đó đang xanh như vậy đó, cái nó đi chơi, nó đi có chuyện, nó đi khoảng chừng 1 tháng sau nó trở về, đất nó nứt hết mà cây lúa nó chưa có chết mà nứt hết. Thì ông nói ông sợ quá, ông mới bơm nước vô thì cây lúa nó sống lại bình thường, nó phục hồi lại, có không? Ông vua nói có, tôi thấy cái đó, chuyện nó có xảy ra. Thì ông mới hỏi cái thí dụ thứ hai: cũng như vậy mà bệ hạ thấy có người nó đi 3 tháng nó về, lúa vàng hết, vụt xuống hết rồi nó bơm vô sống không? Ông vua nói không. Thì ngài Na Tiên mới đấy, nhân quả khi mình nó chín mùi rồi như vậy, nếu chưa chín mùi thì như vậy nè. Chưa chín mùi như cái đồng lúa xanh hồi nãy bơm nước vô sống, còn nhân quả nó tới rồi, nó quá chín mùi rồi không có ai làm được. Rồi thí dụ thứ hai ngài hỏi chứ ngài bệ hạ có thấy ai đói đó, nó bất tỉnh nó nằm đó, rồi cho nó cháo từ từ nó tỉnh lại rồi nó sống có không? Ông vua nó có, tôi thấy. Rồi ông mới hỏi thí dụ thứ hai là bệ hạ có thấy những người đói quá lâu rồi bỏ vô nó ăn nó chết luôn có không? Ông vua nó có. Rồi cái vụ thứ ba là một người bệnh quá lâu, mà bệnh lâu nhưng mà gặp thuốc sống, một người để quá lâu thuốc tới cũng chết nữa, có không? Ông vua nó có luôn. Thì từ đó ngài Na Tiên mới xác nhận rằng nhân quả nếu nó còn non kém, nó chưa có xảy ra, chúng ta làm phước, chúng ta làm này làm nọ cầu nguyện thì nó hết, nhưng mà để nó quá chín mùi, nghiệp quá nặng là không ai giải quyết được.
Cái đó không đúng. Cái đó là cái trí huệ của bên tiểu thừa thôi, họ không hiểu cái chuyện đó. Có nhiều cái đoạn rất là hay. Rồi tới cái phần này là cái phần mà cái hạn chế của sự hiểu biết của cái người A-la-hán. Na Tiên chỉ là người A-la-hán thành chưa được thấy cái chuyện đó. Ông không biết rằng là tất cả những cái quả báo đều có thể đổi được. Thành ra cái này là bởi vậy. Cái ông Na Tiên là cái tùy đọc cuốn sách rất là hay. Ông nói chuyện thú vị lắm. Và những cái phần này là ông dạy trật lất hết. Là chỉ nó đúng trong thế giới của A-la-hán, không đúng thế giới của Bồ-Tát.
Thì câu chuyện bữa nay tôi kể với quý vị đó, thì có 2 vấn đề. Là có đời sau và có nhân quả. Chúng ta là chủ nhân quả chúng ta, chứ không có trốn tránh được. Cho nên phải mình muốn nhân quả tốt, cái quả tốt thì phải chuẩn bị cái nhân tốt. Mà mình không chuẩn bị thì quả xấu nó tới, mình ráng mình chịu, chứ không có ai cứu mình hết.
Mà thầy nhắc lại cho con đó, là đừng nên đọc mấy cái sách tiểu thừa nữa, tại nó những cái con mình chưa thấy được cái phân biệt được cái hạn chế của cái hiểu biết của người thầy tiểu thừa, thành không nên đọc sách tiểu thừa nữa, những tác giả tiểu thừa đừng có đọc nữa, nghe chưa?
Quý vị muốn giảng sanh á thì bây giờ phải chuẩn bị từ bây giờ, làm lành làm phước rồi niệm Phật rồi tiếm thiện tri thức, chứ không thể để trôi mà mình nghĩ hy vọng tôi muốn nguyện giảng sanh mà tôi giảng sanh, không có đâu. Cái nhân nào ra cái đó, mình phải chuẩn bị tích cực từ bây giờ, để muốn nếu muốn khỏi thoát khỏi cái đau khổ, khỏi ta bà này, mà cái vô minh nó dẫn mình luôn luôn là đi tầm bậy không, cho nên phải chuẩn bị từ bây giờ. Đó là cái kết luận của tôi ngày hôm nay.
Tôi nói cái ý nghĩa rất là cao siêu. Quý vị mà đợi lúc mà chết á, mà lo mới lo tới chùa mà tìm cách mà là kêu cầu mấy thầy mấy cô mà làm cách vãng sanh, pháp vãng sanh, nó quá trễ rồi, nó quá trễ rồi. Nhắc lại cho con nhớ, có vài một hai cái lỗi nó nhỏ có thể bỏ qua được. Cái mà thầy xin lỗi, quan trọng quý vị phải để ý tới mình đọc cái loại sách vở kinh điển từ đầu ra. Nếu quý vị đọc những cái người tác giả mà trình độ thấp đó, là cái đó là rác rưởi trong đầu quý vị. Những cái kiến thức của Na Tiên vẫn còn sai lầm, là phải bỏ cái đó luôn này, dễ sợ không? Nói cách khác, nếu như quý vị muốn tu đại thừa cho tới trình độ cao đó, quý vị phải vứt thùng rác hết những cái người thầy mà trình độ mới là A La Hán, mới là thanh văn rồi. Không được học những cái đồ đó. Cá nhân thầy thì phải làm như vậy rồi. Yeah. Tại vì nó sai lầm như sợ. Khi mà nói cái chuyện mà nhân quả, cái người A-la-hán chưa đủ cái trí huệ để mà thấy được cái nhân quả. Cái người A-la-hán chỉ thấy được 8 vạn kiếp, đại kiếp của nhân quả thôi. Ngoài nó xa hơn 8 vạn đại kiếp, họ thấy không được, thành họ giảng tầm bậy. Khi mà nói nhân quả họ không hiểu được. Hiểu chưa?
Dạ. Yeah.
Tu mà cái vị mà lúc mà tới cái trình độ nào mà cái vị lộn xộn thì cái vị sẽ đi lạc đường. Thành ra nhiều khi thầy phải biểu học trò lên nói pháp để mà thầy xử lưng cho họ để cho họ thấy cái chỗ sai lầm rồi.
Dạ. Yeah. Chào.